Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi là một ngày hành động quốc tế do Liên Hiệp Quốc đặt ra nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi trong mọi nước thành viên vào ngày 1 tháng 10 hàng năm. Nhân dịp này, những người làm chương trình xin kính chúc các cụ, các ông, bà luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui bên con cháu. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.
Tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2021 về công tác xây dựng tổ chức đảng.
Đại từ khuyến khích người dân thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế rừng trồng gỗ lớn để nâng cao thu nhập cho người dân.
Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên gương mẫu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, hoạt động xã hội là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Đây là khóa bồi dưỡng được triển khai bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ thuộc các đơn vị sở ngành cấp tỉnh, huyện và các xã tại 191 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu khai mạc tại chương trình. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phóng viên thời sự đưa tin.
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc triển khai và xây dựng chương trình chuyển đổi số đã mở ra những cơ hội phát triển mới, chủ động mới phương thức hoạt động quản lý của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân. Sau gần một năm thực hiện chuyển đổi số, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Coi chuyển đổi số là phương thức để đưa địa phương vào giai đoạn phát triển đột phá. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh về kết quả sau gần một năm Thái Nguyên thực hiện chuyển đổi số.
Cả ba trụ cột chính trong chương trình chuyển đổi số của tỉnh được triển khai thực hiện tích cực, giúp ích cho người dân rất là nhiều và có những đột phá và mang lại cái lợi ích rất là to lớn. Về phát triển chính quyền số thì đã đáp ứng là 100% thủ tục hành chính mức độ 4, vượt mục tiêu so với nghị quyết số 01 là đến năm 2025 là đạt trên 90%. Đã chú trọng phát triển doanh nghiệp công nghệ số, xúc tiến thành lập khu công nghệ tập trung Yên Bình, đẩy mạnh thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong kết nối quảng bá giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Về phát triển xã hội số thì lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đã có những chuyển biến tích cực.
Đặc biệt dựa trên nền tảng của công cuộc chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của Thái Nguyên. Các ứng dụng công dân điện tử, khai báo y tế điện tử, camera giám sát khu vực cách ly, phong tỏa, kiểm tra lượng phương tiện giao thông ra vào tỉnh đã tạo điều kiện để Thái Nguyên vừa duy trì các biện pháp phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chia sẻ về kinh nghiệm chuyển đổi số, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, nhận thức về chuyển đổi số có vai trò quan trọng đối với mỗi địa phương. Vì vậy, các địa phương cần có những cách làm để khuyến khích người dân tham gia sử dụng vào các hạ tầng chuyển đổi số.
Quá trình chuyển đổi này nó là một cái mới. Và khi cái mới xuất hiện thì nhận thức là quan trọng hơn. Chính vì vậy thì chúng tôi vẫn nói là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay là chuyển đổi số nó là một cái cuộc cách mạng về mặt nhận thức và chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về mặt công nghệ. Thì tôi tin rằng là tôi cũng có thể mang những cái câu chuyện rất là hay của Thái Nguyên đi chia sẻ cho những địa phương khác.
Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe phổ biến những nội dung tổng quan về chuyển đổi số, phương pháp luận về chuyển đổi số, những mô hình mới trong thực hiện chuyển đổi số địa phương. Trong đó, chú trọng đến việc làm rõ những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mỗi đơn vị, nhằm cung cấp cái nhìn cụ thể trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Đây sẽ là những gợi ý để các sở ngành chính quyền cấp huyện, xã có những cách làm phù hợp, đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số, gắn với thực thi nhiệm vụ của từng đơn vị. Đây là lần đầu tiên khóa bồi dưỡng chuyên đề về chuyển đổi số diễn ra với quy mô toàn tỉnh, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến với 191 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Với nội dung 5 chuyên đề bao trùm nhiều lĩnh vực, gắn liền với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được đề ra tại nghị quyết số 01 về chuyển đổi số của tỉnh, Khóa bồi dưỡng sẽ chia làm hai đợt, diễn ra trong các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 8, mùng 9 tháng 10 với từng chuyên đề dành cho các nhóm đối tượng khác nhau. Việc triển khai khóa bồi dưỡng với quy mô toàn tỉnh bao gồm nhiều đối tượng là việc làm thiết thực và cụ thể nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đến trách nhiệm thực thi của cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, thể hiện sự quyết tâm của Thái Nguyên trong việc thực hiện chuyển đổi số, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành một trong 15 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước.
Cùng ngày, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến về việc xây dựng sổ tay đảng viên điện tử. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan. Theo thiết kế, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, có thể cài đặt trên thiết bị di động và tương thích các trình duyệt thông dụng hiện nay. Sau khi tiếp thu ý kiến tại hội nghị cho ý kiến trước đó, app sổ tay đảng viên điện tử đã được chỉnh sửa, bổ sung một số tính năng mới như nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ truyền tải văn bản bằng giọng nói. Theo đó, ứng dụng gồm 6 chức năng chính, bao gồm thông tin chung của đảng bộ, mô hình nghiệp vụ mới, hoạt động đảng bộ, chuyên đề sinh hoạt, khám phá 3D và văn kiện tài liệu đảng. Hai chức năng còn lại là quản lý tổ chức đảng và giao việc quản lý công việc tới các tổ chức đảng cấp dưới, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 10. Tại buổi làm việc, các đại biểu đều đánh giá cao chủ trương xây dựng và triển khai app sổ tay đảng viên điện tử phù hợp với nghị quyết về chuyển đổi số mà tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện. Các ý kiến đóng góp chủ yếu về nền tảng công nghệ để đáp ứng số lượng lớn người sử dụng, việc phân cấp quản lý, tính năng tương tác, đảm bảo an toàn bảo mật về tài khoản truy cập, dữ liệu và các thông tin cơ bản của đảng viên. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy là đầu mối chủ trì tiếp thu các ý kiến và thống nhất một số nội dung, thời gian thực hiện, đảm bảo hoàn thiện bản dùng thử trước ngày 10 tháng 10 tới đây. Đồng chí nhấn mạnh, app sổ tay đảng viên điện tử phải được xây dựng theo hướng mở với nền tảng kỹ thuật tốt nhất, tính bảo mật cao nhất, giao diện thân thiện và dễ sử dụng, có sự phân cấp rõ ràng giữa tài khoản đăng ký là đảng viên và quần chúng có nhu cầu tra cứu thông tin. Đây sẽ là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng, nhất là ở cơ sở.
Ban dân vận tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Hội Cựu Thanh niên Xung phong. Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Thời gian qua, hội đã đẩy mạnh phong trào vì nghĩa tình đồng đội, động viên cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo bền vững, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, hội đã giúp đỡ 4 hộ cựu thanh niên xung phong xóa nhà rột nát với tổng số tiền 270 triệu đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận những phần việc chuẩn bị cho Đại hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ thứ tư 2021-2026, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2021. Trong đó, bàn về tháo gỡ khó khăn trong công tác nhân sự do quy định về độ tuổi tham gia công tác hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp hội, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm nơi nào có cựu thanh niên xung phong, nơi đó có hoạt động hội.
Báo cáo tại hội nghị giao ban báo chí tháng 9 cho thấy, trong tháng 9 năm 2021, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tập trung tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các hoạt động đối nội, đối ngoại cũng như chỉ đạo điều hành của tỉnh, đặc biệt là tập trung vào các sự kiện quan trọng của đất nước, công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng vaccine COVID-19 cùng một số vấn đề dư luận nhân dân quan tâm. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, yêu cầu bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, tiếp tục lan tỏa những thông tin, hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, công tác phòng chống dịch và tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ báo cáo viên công đoàn quý 3 năm 2021 và trao giải hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền phổ biến các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, định hướng tuyên truyền quý 4 năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19, các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao thưởng cho 21 cá nhân đoạt giải của hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tính từ đầu năm đến 16 giờ ngày 30 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, số lượng người mắc COVID-19 không thay đổi, đã ghi nhận 19 ca COVID-19, trong đó có 14 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly và 12 ca tái dương tính sau khi điều trị khỏi trở về địa phương. Tỉnh cũng đã truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh mới tại cộng đồng. F1, 1.492 trường hợp, hiện đang cách ly 1 trường hợp. F2 là 11.149 trường hợp. Trường hợp về từ vùng điểm dịch là 9.299 trường hợp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 238.369 liều vaccine được tiêm cho 171.769 người. Chuyển sang những tin tức về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 30 tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn số 4716 về việc điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Nội dung như sau. Điều chỉnh đối với người từ vùng xanh hoặc các địa phương, khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Người từ vùng xanh hoặc các địa phương, khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp chưa có xét nghiệm thì làm test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 và tự trả chi phí theo quy định. Các trường hợp người từ vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ vào tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện theo công văn số 4616 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Quy định đối với người được cử đi đến thực thi công vụ, đối với người từ vùng xanh đến thực thi công vụ thực hiện theo quy định, đối với người từ vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ đến thực thi công vụ phải có văn bản của cơ quan quản lý cán bộ cử đi công tác, tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian công tác tại tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Đối với người đi thực thi công vụ ngoài tỉnh, quy định chung cho người đi đến các vùng phải thực hiện đúng theo quy định nêu trên. Ngoài ra, người đi thực thi công vụ ngoài tỉnh trở về từ vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 3 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 3 kể từ khi trở về tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Liên quan đến ca bệnh dương tính ngày 30 tháng 9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2, quê quán tại xóm 6 Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chăm sóc người bệnh tại khoa ung bướu, tầng 8 nhà D từ ngày 19 tháng 9 đến 30 tháng 9 năm 2021. Trước diễn biến này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã có công văn gửi Trung tâm Y tế các huyện, thành thị, bệnh viện công lập và ngoài công lập, ra soát người về từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2021 đến nay. Cụ thể, đối với người trở về từ tòa nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thì yêu cầu cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Các trường hợp khác, điều tra kỹ các yếu tố dịch tễ để có biện pháp xử trí phù hợp, liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn hỗ trợ.
Thưa quý khán giả, Đại Từ là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thời gian gần đây, huyện Đại Từ đang khuyến khích người dân thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế rừng, kéo dài chu kỳ khai thác gỗ để nâng cao thu nhập cho người dân. Phản ánh của phóng viên Mạnh Hùng.
Là người có kinh nghiệm trồng rừng lâu năm ở xóm Soi, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Liên vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Bởi lẽ lâu nay gia đình bà chỉ trồng cây keo chu kỳ 5 năm cho nguồn thu khoảng 80 triệu đồng một hecta, trừ chi phí lãi khoảng 50 triệu đồng. Trong khi đó, chuyển sang rừng gỗ lớn thì hiệu quả kinh tế sẽ mang lại cao hơn. Nhận thức được điều đó, gia đình bà Liên hiện đang trồng trên 2 hecta keo theo chu kỳ rừng gỗ lớn. Hiện nay, xã Ký Phú đang trồng 10 hecta rừng gỗ lớn. Toàn bộ diện tích này đã được người dân phủ xanh bằng những vạt keo nội, keo lai từ 2 đến 5 năm tuổi. Bà Liên so sánh việc chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn.
Như ngày xưa mà làm chè trên rừng, nó rất là khô cằn. Kinh tế là không được bao nhiêu cả mà vất vả. Thế khi chuyển đổi sang cây keo nó không mất thời gian nhiều, mà khâu chăm sóc các thứ là nó không vất vả.
Ông Lỗ Thanh Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ký Phú, huyện Đại Từ, cho biết việc thực hiện chuyển đổi chăm sóc bảo vệ rừng tại địa phương.
Ủy ban dân xã cũng đã ban hành các văn bản triển khai trong các xóm để tuyên truyền tới toàn thể nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong cái việc mà bảo vệ và phát triển rừng để đảm bảo cái quá trình tạo cái môi trường sinh thái nó ngày càng tốt hơn.
Huyện Đại Từ là một trong những địa phương có diện tích rừng thuộc top đầu của tỉnh Thái Nguyên với trên 29.000 ha. Trong đó diện tích rừng sản xuất là gần 15.000 ha với sản lượng gỗ chính phẩm trung bình đạt 25.000 mét khối một năm. Từ lợi thế đó, những năm qua, Hạt Kiểm Lâm huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trong việc chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực đối với đời sống của người dân làm nghề rừng. Ông Đỗ Đình Trường, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Đại Từ, nêu các biện pháp thực hiện.
Tuyên truyền để cái lợi ích mà khi chúng ta tham gia, bà con nhân dân tham gia trồng rừng gỗ lớn ấy, thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn, mà con không phải đầu tư nhiều lần. Thứ hai là đối với cái cây gỗ mà trồng rừng gỗ lớn ấy, thì đường kính nó sẽ to hơn và đủ để cung cấp cho các đơn vị đóng đồ mộc.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã được nâng lên. Người dân đã tập trung vào trồng rừng, gia tăng diện tích, nâng cao phẩm cấp rừng trồng. Từ đó đem lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống cho bà con. Năm 2020, diện tích trồng rừng sản xuất gỗ lớn trên địa bàn huyện là 20 ha, thì sang năm 2021, diện tích trồng rừng gỗ lớn là 179 ha. Trồng rừng gỗ lớn là một trong những giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Để nhân rộng mô hình này, cần tăng cường các nguồn lực và sự hỗ trợ của nhà nước cùng các chính sách hỗ trợ đi kèm để khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trồng rừng trên địa bàn tham gia phát triển trồng rừng gỗ lớn.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Tây có các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Trời mây thay đổi, ban ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Còn ở phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Ban ngày trời rải rác có mưa, đêm mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Trời mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.
Thưa quý thính giả, các hồ chứa có vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn cuộc sống cũng như sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý vận hành vẫn còn tồn tại không ít những vấn đề bất cập, trong đó có tình trạng xâm hại hành lang bảo vệ công trình hồ. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn tại khu vực Hồ Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Hồ Bảo Linh, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa dự trữ gần 7 triệu mét khối nước phục vụ tưới tiêu cho trên 1.000 hectare lúa, hoa màu của 9 xã khu vực hạ lưu. Là đập cấp 3, theo luật thủy lợi năm 2017, khu vực 50m từ chân đập trở ra là vị trí hành lang an toàn của công trình, nghiêm cấm xâm phạm. Tuy nhiên, hiện nay có 19 hộ dân có công trình nhà ở nằm trong phạm vi bảo vệ công trình. Ông Hứa Đức Thăng, cụm trưởng cụm khai thác thủy lợi Bảo Linh, huyện Định Hóa nêu khó khăn.
Khó khăn nhất là trong cái mùa mưa bão đảm bảo an toàn công trình là một. Ví dụ như mưa bão lớn xảy ra là mưa bão lớn xảy ra lũ lụt chẳng hạn, là ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ gia đình mà chúng tôi là giải phóng di rời là rất là khó, phức tạp.
Mặc dù đã có nhiều chế tài hướng dẫn, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn chưa quyết liệt trong công tác kiểm tra xử phạt. Ông Hoàng Văn Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Linh, huyện Định Hóa nói:
thực tế là bây giờ chúng tôi cũng chưa kịp để đi rà soát trước này mấy cái thành mới.
Sai phạm hành lang của hồ đang hiện hữu nguy hiểm đến tính mạng tài sản của chính các hộ dân này khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó thì tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn khiến việc duy tu sửa chữa và cứu chữa đập khi xảy ra tình huống khẩn cấp gặp khó khăn. Ông Nguyễn Công Thịnh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên, nhận thấy có nhiều sai phạm hành lang hồ đập.
Quá trình quản lý vận hành sau này thì cũng có cái vi phạm, có cái sự lấn chiếm của người dân và có cái vi phạm mới, có cái vi phạm cũ. Theo quy định phân cấp ấy, thì công ty chỉ là người quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ. Trong quá trình bảo vệ thì cũng phát hiện và ngăn chặn các cái vi phạm. Khi mà xử lý các vi phạm, nhất là xử lý vi phạm hành chính, thì được giao cho các cấp chính quyền địa phương, do cấp chính quyền địa phương thực hiện.
Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm ngay khi phát sinh, từ đó chủ động kịp thời phối hợp với các địa phương xác minh, lập hồ sơ vi phạm hành chính và ngăn chặn hành vi vi phạm, đồng thời cũng xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người có thẩm quyền trong công tác xử lý vi phạm công trình thủy lợi.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Quyết định số 612 ban hành tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Thái Nguyên còn 142 xóm, thôn đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, 142 xóm, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên nằm trên địa bàn 5 huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình. Nếu chia theo khu vực, trong số 142 xóm này có 92 xóm thuộc các xã khu vực 3, 27 xóm thuộc các xã khu vực 2, 22 xóm thuộc các xã khu vực 1, một xóm thuộc xã có xóm vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cũng theo quyết định này, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng rà soát, xác định theo tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại quyết định số 33 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp thẩm định và quyết định điều chỉnh bổ sung.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, lập thủ tục giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 7.000 người lao động, tăng 6,6% so với cùng kỳ của năm trước. Để người lao động được hưởng các chính sách hỗ trợ kịp thời trong lúc không có việc làm, Trung tâm chủ động rà soát, lập hồ sơ, tham mưu và trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành các quyết định giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian nhanh nhất, với tổng số hơn 8.000 quyết định, trong đó có hơn 6.600 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cũng trong 9 tháng qua, Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề, tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng cho gần 32.000 lượt người lao động.
Ngày 30 tháng 9, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an huyện Phú Lương đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh và các trường học để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản các hộ dân sử dụng nhà ở kết hợp kinh doanh tại khu vực xã Cổ Lũng và thị trấn Giang Tiên đã trang bị bình chữa cháy, biết cách thao tác sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an huyện đã tuyên truyền cho các hộ kinh doanh tại chợ một số nội dung quan trọng trong việc phòng chống cháy nổ và ký cam kết phòng cháy chữa cháy với các hộ kinh doanh, đồng thời yêu cầu các hộ phải trang bị thêm thiết bị phòng cháy chữa cháy, có biện pháp cải tạo khu vực kinh doanh, đảm bảo có lối thoát hiểm, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thái Nguyên có trên 150.000 hội viên. Thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, những năm qua, hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Đề cập về nội dung này, phóng viên Trọng Bình có bài viết sau. Mời quý thính giả cùng nghe.
Tuyến đường đi qua tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, khi có chủ trương mở rộng tuyến đường, gia đình ông Nguyễn Tiến Đạt đã chủ động hiến gần 20 mét vuông đất. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng như hiện nay, việc chủ động hiến đất làm đường của gia đình ông Đạt đã làm gương cho các gia đình làm theo. Nói về vận động xây dựng công trình phúc lợi, ông Đạt phấn khởi nói.
Cùng con cháu vận động để thực hiện hiến đất, hiến công, hiến của để xây dựng các công trình phúc lợi cho quê hương.
Không chỉ gương mẫu trong công tác xã hội, những hội viên người cao tuổi có sức khỏe, điều kiện còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng quê hương. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 76.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có gần 450 người cao tuổi là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, có trên 2.000 người cao tuổi được bình xét làm kinh tế giỏi. Ông Phạm Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đánh giá về gương những cựu chiến binh.
Có rất nhiều gương các cụ làm phát triển kinh tế rất tốt, là những nhân tố để phát triển kinh tế của địa phương. Đó là một trong những tiêu chí rất là quan trọng để nông thôn mới để nâng cao cái đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho bà con nhân dân cũng là cho hội viên hội người cao tuổi chúng tôi.
Bên cạnh đó, hội viên người cao tuổi cũng đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương. Hiện nay, các cấp hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên đang duy trì gần 150 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và hơn 900 câu lạc bộ thể thao như dưỡng sinh, cờ tướng, bóng chuyền hơi. Các câu lạc bộ đã tạo ra sân chơi bổ ích, vui khỏe cho các cụ. Ông Nguyễn Ngọc Yến, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên cho biết về nhiệm vụ của hội người cao tuổi trong thời gian tới.
Thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi bằng cách động viên người cao tuổi đóng góp vào cho xã hội. Không những vận động mình mà vận động con cháu nữa để tham gia vào cái xây dựng nông thôn mới, xây dựng bảo vệ môi trường và đô thị văn minh.
Hiệu quả thiết thực của phong trào tuổi cao gương sáng đã một lần nữa minh chứng và khẳng định, người cao tuổi dù ở vị trí nào, làm công việc gì vẫn luôn là cây cao bóng cả, là tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng dân cư. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cho toàn xã hội cần quan tâm hơn nữa trong việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, giúp người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe và sống có ích.
Quý thính giả vừa nghe bài viết phát huy tốt vai trò tuổi cao gương sáng của phóng viên Trọng Bình. Chương trình xin điểm lại những tin chính đã phát. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2021 về công tác tổ chức xây dựng đảng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Đại từ khuyến khích người dân thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế rừng trồng gỗ lớn để nâng cao thu nhập cho người dân. Thái Nguyên còn 142 xóm thôn đặc biệt khó khăn. Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên gương mẫu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, hoạt động xã hội là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Hoàng Tú, Dương Duyên cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.